Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư băng hoàng.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân cán chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và đặc biệt ngày hôm nay, cũng trong chương trình Lật Lại Trang Sử, chúng tôi hân hạnh được nói chuyện với bà Nguyễn Thanh Thủy, là cựu biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga Việt Nam Cộng Hòa nhân ngày quân lực, và bà cũng là trưởng ban tổ chức mỗi năm chương trình Cảm ơn Anh tại California. Và sau khi cô Hạnh Nhân qua đời, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Thanh Thủy ạ.
Thính giả của Đài Sài Gòn, chào cô Nhã Quyên và quý khán giả Đài Sài Gòn 1160 AM.
Dạ vâng, rất là vui ngày hôm nay được cùng cô trên chương trình Lật Lại Trang Sử. Thưa cô, nghe danh cô từ biệt đội Thiên Nga của Việt Nam Cộng Hòa. Những người mà sinh sau để muộn như Nhã Quyên thì thật tình không biết rõ về đơn vị này của Việt Nam Cộng Hòa được thành lập như thế nào và cũng như từ lúc nào. Thưa cô có thể chia sẻ với quý vị khán giả của đài không ạ?
Dạ, thưa cô, được hân hạnh mà trình bày với cô đó về cái quá trình hoạt động của biệt đội Thiên Nga trước 1975 đó. Biệt đội Thiên Nga là của Việt Nam Cộng Hòa, được thành lập vào tháng 8 năm 1968. Lý do thành lập đó là sau cái trận mà miền Bắc Việt Nam Cộng sản đó, là đánh phá miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa, vào Tết Mậu Thân năm 1968, và đợt tấn công tiếp theo thứ nhì vào tháng 5 1968, thì Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập một đội nữ tình báo để cùng với Nam cảnh sát kiểm soát các nút trận xâm nhập vào thủ đô Sài Gòn qua các ngã từ Giang Đô vào Sài Gòn. Mục đích của biệt đội Thiên Nga là sưu tầm tin tức của các hội đoàn, đoàn thể phụ nữ và xâm nhập vào hạ tầng cơ sở của Việt Cộng. Thì thưa cô, đó là cái mục đích rõ ràng của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Dạ. Thì buổi đầu á, thì chúng tôi phải tuyển mộ nhân viên, và những nhân viên mà hoạt động á, thì có trình độ từ tiểu học là dành cho những người quả phụ cảnh sát, còn phải là có từ bậc trung học đến đại học dưới nhiều hình thức khác nhau. Thì chúng tôi có thể tuyển từ một chị bán hàng, một cô sinh viên, hay là một thư ký, hoặc là một nhân viên của hãng dệt, hãng may, mà cô giáo, hoặc là cụ can phạm, hoặc là hội chánh viên. Vì tụi tôi, chúng tôi sử dụng những nhân viên mà đang là có những cái vị thức rõ ràng như vậy để chúng tôi mới giao công tác cho nó dễ trong khi xâm nhập. Đó là cái phần mà nhân viên. Thì chúng tôi là làm một cái bảng tổ chức cho tất cả các vùng chiến thuật. Là hồi đó mình có bốn miền, Việt Nam Cộng Hòa có bốn vùng chiến thuật, là ngoài cái Bộ Chỉ huy Trung ương thì có Bộ Chỉ huy Cảnh sát Đô Thành Sài Gòn là 2, và bốn vùng là vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 đều có thành lập của Thiên Nga. Thì theo các người đó sẽ nhận tuyển những người địa phương, những cô Thiên Nga địa phương, xong ấy, cùng với Trung ương thì mới đưa về trường tình báo Trung ương ở Sài Gòn. Thì vô cái trường tình báo Trung ương học, thì học về tình báo căn bản 4 tuần, rồi đậu cái lớp tình báo căn bản, mới lên học cái lớp theo dõi 6 tuần, và đậu cái lớp theo dõi, mới lên học cái lớp cán bộ điều khiển 8 tuần. Thì cán bộ điều khiển là ra làm việc nó tương đương với một trưởng lưới của công tác. Coi như là có thể điều khiển một cái nhóm nhỏ của công tác. Sau khi thụ huấn xong thì đơn vị nào ở vùng nào trở về đơn vị đó để làm việc. Còn những người mà không thể đến học được thì biệt đội trưởng sẽ hướng dẫn theo công tác cách lấy tin hay là cách xâm nhập tại nhà an toàn để tránh lộ tung tích. Thì chúng tôi, cái biệt đội chúng tôi là tuyển tất cả những người họ có thể là bạn hàng chợ để lấy tin tức về nghiệp đoàn chợ hoặc là buôn bán tại cái chợ đó. Họ là sinh viên phân khoa nào thì lấy tin của phân khoa nấy, và họ giúp cho cái tổng hội sinh viên của mình ở Sài Gòn đó để không có bị Việt Cộng xâm nhập vào. Họ là cụ can phạm thì họ có thể trở về hàng ngũ, họ cung cấp những tin tức về cái phía Việt Cộng mà trong hàng ngũ của họ. Họ là hội chánh viên thì kêu gọi những người mà bạn đồng chí của họ đó ra hội chánh nếu có cơ hội. Thì đó là những việc làm của hội. Thì dĩ nhiên là khi xâm nhập vô lòng địch, tất nhiên là có nhiều cái rất là khó khăn và nguy hiểm. Mà thật ra tinh thần của mấy người làm này thì thứ nhất là họ có lý tưởng tự do, và họ đã hiểu về Cộng sản rất nhiều, cho nên họ không có theo về phía đó, hoặc là họ là những người không còn đã sống trong cái chế độ Cộng sản ở mật khu rồi. Thì khi họ đã ra hồi chánh hoặc là họ đã cụ can phạm thì họ nhìn thấy, họ có so sánh giữa hai chế độ, cho nên họ làm với tính cách là lý tưởng của họ nhiều hơn là vấn đề tiền nong. Tại vì thật ra cái hội đâu có tiền để chi trả những cái phần tiền cho họ. Đó là chỉ mời họ thì họ làm. Rồi còn những cái người mà chúng tôi dùng để mà liên lạc và cũng như là lấy cảm tình của những người nước ngoài đó, thì chúng tôi dùng những người vũ nữ, chứ chúng tôi không có dùng nhân viên, mà dùng những người vũ nữ chính thức mời họ luôn. Thì khi họ làm đó thì cái điều kiện mà khó khăn của họ nhất á là mình phải tới tiếp xúc với họ, chứ họ không có tới chỗ mình mà hẹn để tiếp xúc. Đó là một phần đó. Phần thứ hai là họ không bao giờ nhận thù lao, là họ làm, họ nói cái tiền thù lao mà biệt đội phải trả đó thì nó không bằng cái tiền tiếp của họ nữa. Tại vì họ được tiếp bằng đô la không à, cho nên họ chỉ làm bằng lý tưởng. Những cái người đó thì họ cung cấp tin tức là qua họ lấy tin của những người nước ngoài. Thứ nhất là những phái đoàn hồi đó là của Cộng sản đó. Đó là như phái đoàn giám sát là Ba Lan hay là Ấn Độ hay là Canada. Đó là những phái đoàn mà có tham dự trong giám sát. Đó là những cái mà tôi trình bày là họ là những người hội biệt đội Thiên Nga là có đủ thành phần hết, từ coi như là từ trí thức và tới cái hạ tầng mà dân chúng ở dưới đều có. Rồi cho nên cái việc đội lo lắng nhất á là tình hình bị xáo trộn từ lúc mà đầu năm 75, và nhất là cái thời gian mà tháng 3 là bắt đầu có những cái cuộc mà rút quân từ Bâm Mê Thuột, Pleiku đó về đó, thì biệt đội rất là lo lắng nhiều thứ việc. Vì cái nỗi lo lắng á là chúng tôi là phụ trách về vấn đề an ninh, thì chúng tôi phải là người đi sau cùng, mà chúng tôi nếu mà đi trước cái giờ mà mất nước á thì chúng tôi bị tội phản quốc, mà hồ sơ không được hủy trước lúc đó, mà chờ lệnh thì lúc đó càng gần tới thì cái lệnh càng lại khó khăn hơn. Đó là những người mà có cấp chức cao thì đã đi ra nước ngoài nhiều rồi, cho nên nó là chờ tới cái ngày mà 28 tháng 4 đó, thì biệt đội mới nhận được cái lệnh của ông trưởng cơ quan ơ 4. Thì khi đó buổi chiều hôm đó ông có gọi quà cho biết là lệnh lạc bây giờ không còn nữa, thì các chị em tự lo lấy cho cái số phận của mình đó. Đó là vậy. Rồi xong các chị em có mặt ngày hôm đó trong cơ quan, trong cái phòng của biệt đội Thiên Nga thì đúng hơn, là các chị em đó nghe như vậy thì một số các chị em đã khóc, và một số thì nạp lại tất cả những cái như là máy hình, như là xe cộ, đó là những cái gì họ nộp được thì nộp. Đó rồi xong thì các chị em đó về, thì tôi có nói với chị phụ tá là bữa nay giúp tôi một việc là hai chị em cùng xếp hồ sơ lại. Thì thật ra hồ sơ chúng tôi là để từng cái tủ rời rời ra, bây giờ chúng tôi sẽ xếp vô một cái tủ đứng lớn, một cái tủ sắt thôi. Đó là những cái hồ sơ là bình thường nó nằm dưới, nhưng mà tối mật với mật là nó ở trên. Rồi chắc xong rồi thì tôi với chị phụ tá về. Thì lúc mà tôi về nhà thì có một chú tài xế đến đưa cho tôi một cái thẻ và yêu cầu tôi là ông trưởng đoàn kêu chú lại để chở gia đình tôi ra bến tàu để đi, vì là nguy hiểm tới rồi. Đó, nhưng mà khi tôi dòm thấy cái thẻ thì đặc biệt là cái thẻ đó có cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, một mặt hoàn toàn là cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi hiểu rồi, đây là giờ phút tôi có thể hủy hồ sơ được mà không bị trách nhiệm. Đó, thành ra tôi nói với chú là chú nói với ông trưởng tôi cảm ơn ông trưởng, nhà tôi chưa đi được. Đó là vậy. Rồi thì chú về, rồi cái bao thơ tiền mà ông trưởng ổng bỏ vô đó, bữa giờ tôi thấy cái bao thơ, tôi mở ra tôi thấy tiền, thì tôi đưa chú, tôi nói để chú đem về, chú lo chuyện gia đình đi, đó là tôi không có cần cái đó. Đó là xong những cái việc mà ngày buổi chiều hôm đó. Đó là cho nên cái cơ hội mà đi lúc đó coi như là trách nhiệm đối với tôi. Đó, nhưng mà tôi lo một việc là làm sao cái hồ sơ phải đốt, vì không biết là ngày mai, ngày mốt hay là ngày nào thì cái miền Nam sẽ mất. Thì là những cái hồ sơ này rất là nguy hiểm cho tất cả những người mà cùng cộng tác với tôi, chứ không riêng về nhân viên ở trong văn phòng, mà là nguyên cái cộng tác từ ở ngoài bốn vùng chiến thuật lẫn ở trung ương luôn. Đó, cho nên là sáng ngày hôm sau thì tôi mới nhờ chồng tôi chở tôi đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát, mà đến khối đặc biệt. Thì chúng tôi kêu ảnh chở tôi bỏ ở ngã sau khối đặc biệt, vì tôi có cái thẻ đó thì tôi đi vô ngã sau mới được. Thì tất cả lúc đó là bố phòng ở cái tư lệnh cảnh sát đầy nhóc hết người rồi, đó là bao giày, thành ra tôi mới đi bằng cái thẻ đó tôi mới vô được. Thì khi tôi vô thì tôi mới mở cửa phòng của biệt đội, tôi lấy hồ sơ ra, nhưng mà tôi vẫn biết là trong cơ quan vẫn có nội tuyến, tôi không biết người nào, cho nên tôi ôm hồ sơ nào ra thì tôi đốt hồ sơ đó liền, rồi tôi mới vô tôi lấy cái khác, rồi tôi ra tôi đốt. À, chứ tôi không dám ôm ra một chồng, chồng này để chồng kia đó, rồi tôi trở vô tôi đem cái chồng khác ra là ngoài này họ rình mất cái chồng đó thì nguy, cho nên nó là phải đốt chồng này xong mới đốt chồng khác. Rồi đem ra đốt thì tôi nhớ đâu khoảng một tiếng rưỡi khoảng đó, thì tôi đốt hết những hồ sơ xong rồi tôi phải dội nước đó, tôi có cái vòi nước ở đó, đó là tôi phải lấy cái ống cao su tôi cho nó trôi hết. Tại vì hồi xưa không phải như bây giờ xài computer, hồi xưa là đánh máy chữ, cho nên cái carbon mà đánh máy chữ nếu mà mình đốt xong thì cái giấy than đó nó sẽ còn hiện cái hàng chữ đọc được hết, chứ nó không có mảnh ra từng mảnh nhỏ, cho nên phải dội nước cho nó trôi. Đó là lý do là đốt ở trong cái gọi là cái thùng hồ sơ, thật ra là nó xây bằng xi măng hết á, nó có cái lỗ đó, để mình đổ vô đó, rồi có cái chỗ mồi lửa đó là nó cháy bùng. Nhưng mà cái tâm trạng của tôi lúc đó là thật ra nó đau lắm, nước mắt mình nó đi theo cái nóng của cái lò, là tại vì là hồi xưa mình thành lập cái này, cũng chính mình thành lập, những người này cũng hoạt động với mình, rồi bây giờ mình cho hồ sơ này cháy hết, coi như là tạo dựng được biệt đội thì nha, mà ngày nay mình cũng là người thiêu hủy cái biệt đội đó, cho nên nó là tôi rất là đau. Nhưng mà xong rồi thì tôi ra, ông xã tôi trở về, đó là trở về nhà. Thì cái điều mà từ lúc tôi là sĩ quan cảnh sát, do lúc tôi làm trưởng biệt đội Thiên Nga lên tới cấp tá, trong gia đình tôi, kể cả chồng tôi, cha mẹ tôi, anh em tôi, anh em tôi đều nhà binh đó, nhưng mà chưa hề biết tôi là biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga làm tình báo, tại vì tôi im lặng hết. Đó là tại vì tôi thấy nói ra gia đình sẽ lo lắng hơn, cho nên hoàn toàn không có nói. Đó là những gì mà tôi muốn nói với các bạn. Hiện thời bây giờ các bạn trẻ đó cũng nhớ mình làm việc gì thì mình sẽ có ảnh hưởng rất nhiều cho người khác. Mà nếu mình là một người mà phải đứng trưởng một cái gì thì mình phải có đủ can đảm để mà nhận trách nhiệm của mình, chứ mình đừng có để cho người ta thiệt thòi, nhất là những người cộng tác với mình. Đó là tôi chỉ có lời khi mà những gì mà tôi làm, đó là tôi muốn nói là cái nghề này rất là quan trọng, ở chỗ là tiết lộ ra rất là nguy hiểm, mà người ta lấy được cái bằng chứng địa chỉ thôi và cái tên thật của mình là mấy người đó đối với cộng sản là sẽ bị tử hình là chắc chắn rồi. Đó, còn ở ít nhất là 20 năm trở lên, chứ không bao giờ ít đó. Đó mà nhờ như vậy thì tôi nghĩ những người đã cộng tác đủ thành phần như vậy thì bao nhiêu năm nay tôi thấy không có ai mà phải bị bắt vì những cái hồ sơ của Thiên Nga hết. Đó là cái điều mà tôi cứ theo dõi coi bên phía cộng sản có nêu được người nào, bắt được người nào, hoàn toàn là không. Và cái an tâm của tôi là tôi là người đốt, chứ không phải là người khác đốt mà nói ra, cho nên tôi biết chắc chắn là nó không còn của cái biệt đội. Đó là tôi xin kể cái phần đó để mà nói rõ cho các em khi lên hiểu cộng sản nó sẽ như thế nào và nó sẽ triệt mình như thế nào, cho nên nó cẩn thận và nên nghĩ mình đã ở được nước tự do thì sẽ cố gắng nên chọn cái tự do và cái dân chủ là mình sống nó dễ dàng hơn và hạnh phúc hơn. Đó là xin phải chia sẻ cái phần đó. Thì bây giờ cô giảm nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô.
Giả Nguyên muốn hỏi gì thêm phần đó thì cô nói để tôi trả lời.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Nhật Quyên có nghĩ là Nhật Quyên có rất là nhiều câu hỏi để hỏi cô, mà nếu mà trong một cái chương trình 20 phút như vậy có lẽ chúng ta không có đủ hết để chia sẻ, thì Nhật Quyên cũng hy vọng là cô Thu Nga sẽ mời cô trở lại chương trình này trong kỳ sau, tại vì Nhật Quyên cũng muốn cô Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ đến chương trình Cảm ơn Anh được cô tổ chức hàng năm. Cho Nhật Quyên hỏi là cái ngày mà cô đốt những cái thông tin mật đó vào ngày đúng 30/4 hả cô?
Dạ không, đốt vào ngày 28 sáng 29. Dạ
29. Cô cũng là một, tức là cấp bậc cao thiếu tá. Quý vị đang nghe buổi nói chuyện với cô Nguyễn Thanh Thủy. Cô là một sinh viên sĩ quan khóa Học viện Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa, và lên đến cấp bậc thiếu tá biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga thuộc khối đặc biệt lực lượng của Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Và cô cũng đã từng đoạt những cái huy chương như đệ tam đẳng chiến công bộ tinh và đệ nhị đẳng danh dự bộ tinh. Nghe cô kể chuyện rất là lý thú, cảm kích là một người phụ nữ, nhưng mà cô khi mà tới cái ngày 30/4 rồi, nếu như người khác là cô đã bỏ chạy và cô đã quay lại vì một cái trách nhiệm của một người leader. Nhã Quyên biết là cô phải đi tù tới 13 năm. Chú có ở trong quân đội không thưa cô? Ông xã của cô?
À, ông xã tôi là ổng khóa 13 Thủ Đức, nhưng mà sau đó 5 năm cuối cùng đó, từ 70 tới 75, thì ông được làm ở trường giáo bị quốc gia, là tại ông đi học về cái khóa tham mưu trung cấp đó.
Yeah.
Rồi bên trường giáo bị thiếu người mới mời ông về bên đó.
Yeah.
Thì ông là cấp đại quý, tới 75 cấp đại quý, ông làm trưởng ban nghi lễ của trường giáo bị.
Dạ, lý do Nhật Quyên hỏi là tại vì cô cũng bị đi tù. Nếu mà chú cũng trong quân đội thì không biết chú có bị đi tù trong cái lúc đó không, là tất cả hai vợ chồng bị đi tù thì con cái như thế nào trong cái hoàn cảnh như vậy. Và thưa cô, thật sự là Quyên rất muốn hỏi, nhiều thời gian không có còn bao nhiêu. Dạ. Thì cô có thể tóm tắt trong vài phút và chúng ta có thể tiếp tục chương trình này.
Và ông cũng đi tù.
Dạ.
Mà phân nửa ngày tù tôi thôi. Ông có 6 năm mấy.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà khi tôi vô thì tụi Việt Cộng đó là chấp pháp kêu lên cho biết là qua quá trình hoạt động đó thì ông xã tôi sẽ về trước và tôi sẽ về sau. Cho nên là chuẩn bị cái chuyện gia đình đó.
Yeah.
Khi ở trong tù tôi vô trước đó thì cho biết là như vậy để sắp xếp. Thì đó, sau đó thì ông xã tôi đi thì nhà cửa bị tịch thu hết, đó là các cháu phải về ở với bà ngoại đó.
Dạ vâng.
Cho tới ngày tôi ra.
Dạ. Tại vì khi mà nghe cô phải đi tù tới 13 năm, cái lý do một phần là cô làm tới cấp bậc rất là cao, và thứ hai là trong tình báo, thì đó là một trong những lý do mà một người phụ nữ mà ở trong tù 13 năm như vậy, đặc biệt là tù cộng sản. Những cái chia sẻ của cô mà Nhã Quyên cảm kết là trách nhiệm của một người làm leader. Khi mà chúng ta càng làm cao thì chúng ta càng có cái trách nhiệm với cái công việc của mình hơn, với những cái người dưới làm cho mình, để bảo vệ, cô bảo vệ cái sự sinh tồn của những người này. Cảm ơn cô một lần nữa. Nếu mà Nhã Quyên hy vọng là lần sau cô Thu Nga sẽ mời cô trở lại trong cái chương trình, có thể chia sẻ thêm về chương trình Thương Phế Binh. Thì chương trình ngắn gọn trong 1-2 phút, thì chương trình Thương Phế Binh này sẽ bắt đầu vào ngày nào vậy thưa cô?
Dạ, chương trình Thương Phế Binh là năm nay kỳ thứ 16 đó, để ở Nam Cali tổ chức là vào ngày 9 tháng 7, ngày Chủ nhật 9 tháng 7 2023, cũng ngay chỗ Quốc Vương Venice đó. Dạ, ở chỗ đó. Dạ, cái chỗ mà năm ngoái làm. Tất nhiên là tôi nói luôn cái địa điểm ha. Dạ,
dạ xin mời cô.
7/7/22 Giạc Đường Cô. Dạ, và giá vé là vô 20 đồng. Dạ, chứ không có nhiều đó. Dạ, đó là tất cả quý vị khán giả. Nếu mà ở xa đó thì không có đến được, thì gửi tiền qua cái địa chỉ là đi phiếu đề là Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh, kỳ thứ 16, PO Box 25.554, Santa Ana, Cali 92799. Đó là cái phần. Và có khỏi cần đem nước uống, tại vì nước uống có sẵn đó. Và những cái người những quý vị mà ở xa như vậy thì nên giúp hội chúng tôi đó, là cứ gửi thì có thể gửi phát hoặc là gel hoặc là bebon hay credit card gì có hết đó.
Dạ vâng, số phone để ngắn gọn thì số phone có thể liên lạc để biết thêm chi tiết thì gọi cho ai thưa cô?
Dạ, số phone để biết thêm chi tiết thì gọi số phone là 714 837 5998. Dạ, một số phone nữa là 714 371 7967.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô Thanh Thủy.
Dạ.
Một phút cuối cho cô, ngày thứ hai này là cũng đúng ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời cô chia sẻ cảm tưởng của mình, một trong những người trong biệt đội Thiên Nga, một trong những nữ anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa, thì cô có thể chia sẻ và đúc kết gửi lời chào đến quý vị thính giả. Vâng thưa cô.
Dạ, đối với ngày 19 tháng 6 là mấy ngày nay coi như ở Nam Cali này tổ chức liên tục rồi đó. Dạ, là cái điều mà nữ của tụi tôi rất là xúc động ở chỗ là ở đây thì mình nhắc tới quân lực nhưng mà cảm thông cho những người thương phế binh ở bên Việt Nam đó. Mấy chú mấy bác ở bên đó gọi qua rất là nhiều, là mấy chú mấy bác đó, là bây giờ lớn tuổi rồi, bệnh quá nhiều luôn, cho nên mấy chú cứ kêu gọi hỏi là ngài quân lực bên đây có nhớ mấy chú để giúp đỡ không. Tôi nói có, đang sẽ chuẩn bị cái đại hội cảm ơn anh đó để gây quỹ để giúp cho mấy chú. Đó là những điều mà tôi nghĩ mình đã dự thì mình nhớ tới ngày đó rất là nhiều để lo cho thương phế binh trong những ngày tới. Đó là thưa với cô thì tôi cũng muốn là nếu dịp tới ở đài Sài Gòn 11:60 AM đó, cô Thu Nga có thể cho phép tôi được nói thêm về cái vấn đề thương phế binh đó.
Dạ.
Để kêu gọi các nơi, các quý vị đồng hương đó.
Dạ.
Giúp đỡ cho thương phế binh càng nhiều tốt, tại vì bây giờ tuổi họ lớn rồi.
Dạ,
họ không còn làm được việc gì hết, cho nên họ kêu gọi tới nỗi có chú nói cô ơi bây giờ thương tật của em nhẹ nhưng mà bây giờ em cũng không đi được rồi, thì em đi nạn thì cô có thể là cô cho theo cái loại nhẹ nhất, bây giờ biết là hội phải lo nhiều thứ đó, có nhiều người tân trạch nặng thì cô cho 50 đô cũng được nữa, cũng an ủi tụi em với tụi em có chút để mà xoay sở đó, tụi em đang khó khăn quá. Đó là những lời mà họ nói trực tiếp qua phone với tôi đó. Thành ra tôi cũng hôm nay nhân dịp cô Phương Nga chiếu cố tới cái vấn đề của hội HO thương phế binh và muốn truyền đạt lại những cái gì mà biệt đội Thiên Nga biết để cho những em trẻ sau này hiểu, thì cũng xin cảm ơn cô Thu Nga và cũng như cô Nhã Quyên và cũng như quý vị đang lắng nghe cái trình bày của tôi ngày hôm nay. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thanh Thủy rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Những việc mà cô kể cô đã từng làm trong quân đội, và nếu quý vị muốn biết thêm thì Nhã Quyên biết hình như là cô cũng có ra một cái cuốn sách Biệt đội Thiên Nga, quý vị cũng có thể mua trên Amazon để biết thêm những cái công việc của những người đã từng là những người phụ nữ trong những mặt trận tình báo, làm những cái việc rất là nguy hiểm. Cảm ơn cô một lần nữa và cũng kính chúc cho cô nhiều sức khỏe để tiếp tục cái con đường của mình. Xin kính chào cô.
Dạ, chào cô Nhã Quyên và cảm ơn cô. Dạ.
Khi đã trùng trùng bàn tay trung hướng, quyết xây thành nhịp cầu lý tưởng, pha cường quyền giải phóng quê hương.